Xin kể một vài câu chuyện nhỏ nhỏ vui vui bên cạnh cái đường đi khuyên người niệm Phật. Hình như nó cũng có một cái chút ít ý nghĩa khai thị cho chúng ta. Cách đây 8-9 năm rồi, 9 năm, năm 2002, có một lần vợ ông đi về Việt Nam, rồi đến một nhà của một đứa em, rồi hướng dẫn cho cùng khoảng chừng 20 người niệm Phật. Thì trong khi mà đi kinh hành xong rồi ngồi xuống, thì chính vợ ông đánh về chung luôn, không biết là đánh gai bằng cái cổ mơ đây không biết, quên rồi. Rồi sau khi đánh về chung xong thì mới ngồi tỉnh, nghĩa là tỉnh 5 phút. Trong khoảng thời gian mà tỉnh 5 phút đó thì có một cái hiện tượng nó xảy ra hơi bất ngờ, là có một chị đó tự nhiên sao mà chị phát lên, chị nói lên, mà chị nói không kiềm chế được, mà chị có những cái cử chỉ bất thường lắm. Chị quay tay chụp vai người này, chụp vai người kia, mà chị nói hình như không kiểm soát được. Chị cứ nói: chư vị Bồ Tát ơi, bây giờ tôi biết thế nào là tu rồi, tôi đã biết con đường giải thoát rồi, ông bà cha mẹ tôi rồi cũng được giải thoát rồi, như vậy cho nên tôi cảm ơn Bồ Tát. Nghe nói là Bồ Tát là chụp mấy người xung quanh đó, mấy người đó sợ quá né xa ra, né ra mà mò tới chụp nữa để mà tâm sự sao đóng. Cái lúc đó tôi ngồi ở trên này, lúc đó đang tỉnh, tôi cầm cũng là cái tư thế là tay trái ở dưới tay phải trên. Tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy vậy là tôi nhắm mắt lại. Mà cái vị đó nói còn hơn một phút ngồi, thì mấy vị kia tưởng là tôi ngồi tỉnh nhìn nhíp tầm quá thì không nghe, cho nên mới: anh Năm kêu tôi đó, kêu tôi để mà tại sao gì đó như vậy. Thì tôi mở mắt ra, mở mắt ra tôi nhìn xong rồi tôi lại nhắm mắt nữa. Rồi thế mấy người thấy tôi sao an tĩnh quá. Cái thì chư vị đó thôi cũng làm tình đột né xa cái người đó, để người đó làm rất là được, cũng bắt đầu ngồi trầm thích không đó. Tức là tất cả đều đối dụng vào tôi, mà tôi làm thân thì người ta làm thích. Chị đó nói không còn một sắc dịch, bắt đầu chị ngưng, chị không nói nữa. Tôi mở mắt ra, tôi nhìn kỹ, rồi tôi nhìn mọi người, người ta chắc là tôi phải làm cái gì. Rồi tôi lại nhắm mắt nữa, tôi đợi một phút nữa coi thế chị đó có nói gì không. Nhưng mà rồi chị đó không nói gì cả, bắt đầu hiện lại rồi. Thì tôi mới bắt đầu nói, tôi nói: sao chị muốn nói gì nữa không, nói tiếp đi, làm gì nữa không, làm tiếp đi. Thì tất cả mọi người đều cười ô lên, nghe là cười rớt cả cái phòng luôn. Là thực ra trong khoảng thời gian mà hơn một phút đồng hồ đó, người ta căng thẳng quá, không biết là vị làm cái gì mà giống như kiểu như là bất bình thường. Thì sau khi mà cười lên thì chị đó, chị mắc cỡ quá chị không cười lên luôn. Thì bao nhiêu cái sự căng thẳng nó giải tỏa hết. Lúc đó sẵn đó đúng là tôi không dám nói khai thị ở trên. mà lúc đó đành tôi cũng mới nói. Tôi mới nói là cái hiện tượng này nó bình thường chứ không có gì hết. Giả sử như trong cái lúc mà xảy ra hiện tượng như vậy, nếu mà tôi chưa từng trải qua kinh nghiệm đó thì chắc chắn vỡ cộng tụ đó sẽ lộn xộn dữ lắm. Nhưng mà tôi đã từng trải qua rồi, ở trong tình tâm bảo hộ tôi đã từng gặp ra những trường hợp đó rồi, và tôi đọc trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nói hiện tượng này rồi, cho nên tôi vẫn trong như thường, biết ngay vị này là ở ngay tại chỗ đó rồi, chẳng chỗ nào nữa hết trơn. Là lúc đó chị đó chỉ mừng quá, chị đó đã tu thiền hơn 13 năm và cái sức mà ngồi thiền của chị cỡ 5-6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ là như không, mà có nhiều khi chị có thể chị ngồi thiền từ sáng cho đến chiều, trải qua cũng còn 7-8 tiếng đồng hồ không ăn trong cái cảnh tĩnh tâm. Chị tưởng là như vậy là chị chứng đắc ngon lành. Nhưng mà khi quý vị đồng tu đó mới kêu gọi chị đó đến niệm Phật, tới tu thử, thì trong khi mà tu thử như vậy thì vô tình chị tưởng là cái pháp tu nó giống như vậy, là khi vào trong niệm Phật đường là phải ngồi, có thời gian ngồi theo thật lâu để mà tịnh. Nhưng mà từ trước tới giờ chị chưa bao giờ thấy hiện tượng là vô trong cái niệm Phật đường chỉ có niệm Phật không, niệm Phật suốt đi cái này cũng niệm Phật, ngồi xuống cũng niệm Phật. Rồi khi mà ngồi tịnh, tôi nói chư vị ngồi tịnh để niệm Phật, trong khi ngồi tịnh niệm Phật chỉ ngộ ra cái điều gì đó, tự nhiên chỉ phát tác được tình trạng như vậy. Thì trong kinh Phật, kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói lên hiện tượng này, là những người khi mà nghe được câu danh hiệu A Di Đà Phật, tự nhiên họ phát khóc, họ khóc nức nở, khóc không kìm được nước mắt, khóc mà đến nỗi tôi đã từng thấy có những người mà cái tập giấy chậm nước mắt á, một nắm gì mà chậm không kịp, cứ khóc. Rồi cũng có người khi mà nghe câu danh hiệu A Di Đà Phật, người ta mừng, ta mừng mà giữa cái đạo tràng người ta nhảy ta la lên, không còn kìm được cái sự bình định nữa, nhiều khi áo quần cũng bay phất phới như bướm. Thì cái chị này là cái trường hợp thứ hai, chị mừng quá. Sau đó chị mới, khi tôi nói là sao bây giờ chị muốn làm nữa không, thì chị đã muốn nói thôi bây giờ em mới cỡ quá rồi em ơi, tại vì lúc đó em muốn đi lại từng người để em cảm ơn, em lạy Phật, em lạy chư vị Bồ Tát, hỏi tất cả mọi chư vị Bồ Tát giúp cho em con đường giải thoát. Giả sử như cái vị đó mà ngộ ra cái đường đạo này, mà gặp trong lúc đó một người chưa hiểu đạo, tưởng là vị này là tẩu hỏa nhập ma, là bắt đầu chụp tay chụp chân gì mà cực cổ chụp đồ dập xuống đè xuống đó, tự nhiên từ cái chỗ gọi là kiếp, kiếp là vui đó, nó biến thành hung, đúng không? Mình đâu có biết chỗ nào đúng chỗ nào hung, mà chỉ cần có một người biết điềm tĩnh để cho họ làm, họ làm trong nội. Tôi nói sao làm nữa không, cái chị nói thôi em mắc cỡ quá, thôi không mắc cỡ không làm nữa, thì niệm Phật chắp tay lại, tôi niệm A Di Đà Phật, cái chị đang niệm A Di Đà Phật, niệm 3 tiếng nhé, tôi niệm 3 tiếng rồi, sao bình tĩnh chưa, tôi chưa bình tĩnh, bình tĩnh thì niệm 3 tiếng nữa, A Di Đà Phật 6 tiếng, 6 tiếng bình tĩnh chưa, bình tĩnh, rõ ràng đơn giản giải quyết cụ thể. Chính vì vậy mà khi buổi sáng này có nhiều người hỏi là em muốn tu ở nhà có được hay không, được chứ sao không, nhưng mà nhiều khi cái tâm mình thành rồi rơi vào những cảm ứng tốt nhưng vì quá tốt cho nên mình không kìm được cái niềm buồn vui trong tư thế quá ư là đột xuất, làm cái tâm mình kìm không được, nhiều khi nó lại đi từ cái chỗ đó, đúng ra là được tiện lợi nhưng mà vì không có một người nào hiểu đạo bên cạnh khuyên giải hay là tiếp trợ họ để cho họ được tiện lợi. Họ nên tưởng rằng là bị tâu hóa nhập mà, và có thể đi đến cái chỗ lộn xộn tâm trí. Quý vị thấy không? Đây là cái chuyện mà coi như là được cảm ứng tốt mà mình có thể còn bị trở ngại như vậy, huống chi là những cảm ứng xấu. Tại sao lại có cái chỗ mà kiếp khung nó lẫn lộn như vậy? Xin thưa là tại vì thực ra cái tâm cơ của mình yếu lắm, không phải là mạnh đâu. Cái vị đó nếu mà cái tâm cơ mạnh, khi mà ngộ ra như vậy tâm tĩnh vô cùng, họ thấy an lạc vô cùng, và từ đó họ nhận ra con đường giải thoát chính là câu A Di Đà Phật. Mà vị đó đã tìm, cố gắng tìm, công phu tu trì rất là cao, mười mấy năm trường, nay gặp câu A Di Đà Phật ngộ ra. Ngộ ra nhưng mà vì tâm cơ không chịu nổi sự thử thách của cái ngộ đó, cho nên mới phát tác lên là nháy lên chụp người này chụp người nọ mà la trong giữa đạo tràng như vậy. Đây cũng là một cái hành vi rất là hay, là khi mà chúng ta tu hành trong thời này nên kết nhóm với nhau, và chúng ta có những cái sự hiểu biết căn bản cụ thể để kịp thời mình giúp cho một người bạn được cảm ứng thiện lợi, sẽ tiếp tục được thiện lợi. Và cái vị đó sau khi đã có cảm ứng đó rồi mới quyết tâm xin thề là từ này về sau đi niệm Phật, mà bây giờ chị niệm Phật rất là giỏi rồi, cộng với công phu mà tu thiền định của chị, cho nên chị ngồi mà cỡ ngày tinh tấn tu hành, chị ngồi từ sáng cho đến trưa luôn. Có những chuyện cũng giống như vậy, nhưng mà không biết cách giải để đưa đến chỗ trở ngại. Ví dụ như khi ngài Lý Bình Nam lập ra một tuần thất tinh tấn, mình ở đây là tu cũng là tinh tấn mà gọi là giả đò, mình là tu hành giả đò chứ không có tinh tấn gì. Tinh tấn tức là từ sáng cho đến trưa, tính chiều trưa tới chiều giữa tối không nói một lời nào, cứ ăn xong là vô niệm Phật liền, nghiêm mật lắm. Một tuần lễ thì một tuần lễ đầu cũng có những người bị chướng ngại. Theo cái con mắt của ngài Lý Bình Nam nói là cảm ứng như vậy mà nếu cái vị mà chú tâm không vững thì có thể bị trở ngại cho người ta. Cho nên ngài nói là muốn kiến thức tinh tấn, gọi là đúng tinh tấn, thì phải ra cỡ chừng 6 người cộng với một người chú tâm là 7 người là cùng. 7 người như vậy để tu trong vòng một tuần lễ. Khi mà ngài tổ chức cái lần thứ hai thì không phải là một người mà hai người bị bắt đầu. Ngài mới ra cái lệnh, thực ra là ngài khuyên rằng là thời ma pháp này tâm cơ chúng sanh yếu quá, không chịu nổi thử thách, cho nên xin đừng sởi tổ chức tinh tấn bừa bãi, còn quá tinh tấn. Mà khi tinh tấn như vậy luôn luôn phải có người chú tâm cho vững, để chi cảm ơn tốt mình cũng giải được, mà cảm ứng xấu mình cũng có giải được. Thực ra nó không có cái gì mà phải là nguy hại, chỉ sợ rằng là trong lúc cảm ứng đó mình cứ kìm được cái tâm mình. Ví dụ như chị đó, mà nếu lúc đó không có một người nào vững để kìm lại, chắc chắn là bị trở ngại. Là tại vì người ta thấy rồi nó long long sướng quá đi, trong khi đáng lẽ để cho người ta hưởng cái sướng đó sao rồi giải nghĩa cho người ta ra. Có nhiều người nói là cột tay cột chân làm, tự nhiên biến thành trở ngại là như vậy. Cho nên thường thường chúng ta phải kết nhóm với nhau, và dù có cảm ứng tốt nữa, mình cũng là vì cái tâm cơ của mình yếu quá, cho nên cái tốt này là tốt tạm thời thôi, chứ chưa phải là đắc đạo gì đâu. Cũng như chị nói là ngộ ra cái đường như vậy, tự nhiên nó vượt qua những cái gì kiềm chế được, cho nên nháy cả chân là chơi như vậy. Chứ phải được ngộ ra như vậy là khai ngộ, là đắc đạo gì đâu. Tôi khuyên chị đó tiếp tục tu hành, vẫn thoải mái, không còn sợ sệt gì nữa, cứ giữ tâm thanh tịnh và biết rằng là như vậy cái đường giải thoát chính là câu A Di Đà Phật đó. Cho nên chị đó bắt đầu quyết lập niệm Phật, và sau này chị đi hộ niệm những cái vụ phẩm sinh mà được chị giúp tuyệt vời vô cùng. Thì đây cũng là một lời khen thị rất là hay cho chúng ta về cách thức tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.